Bát Nhã và Sinh Lý Học Du Già. Chúng ta thử tìm hiểu chi tiết hơn về các phương pháp tu tập của Phật giáo Tây Tạng qua các khái niệm về sinh lý học liên quan đến các kinh mạch và các luồng khí lực xem sao. Một cách tổng quát, sinh lý Du Già trong nội tạng một cá thể được tượng trưng bằng sự vận hành của các luồng khí lực luân chuyển trong một hệ thống kinh mạch. Bát Nhã được tượng trưng hay đại diện bởi kinh mạch bên trái. Các phương tiện thiện xảo được tượng trưng bởi kinh mạch bên phải. Khi hai luồng khí lực nữ tính kênh bên trái và nam tính kênh bên phải thâm nhập vào kênh mạch trung tâm, sẽ hòa tan với nhau và tạo ra một thể dạng gọi là đại phúc hạnh. Thể dạng này kết hợp chặt chẽ với trí tuệ phi nhị nguyên. Nói một cách khác thì đấy là sự kết hợp bất khả phân giữa Bát Nhã và phương tiện thiện xảo, mang lại thể dạng đại phúc hạnh và tánh thông đã hoàn toàn loại bỏ được sự đối nghịch giữa chủ thể và đối tượng. Khái niệm về các giọt năng lượng. Các kinh sách Tantra của Kim Cương Thừa còn mô tả Như Lai Tạng hay Chân Như hay Phật Tính như là một thành phần hiện hữu tự tại trong mỗi chúng sinh. Trong mỗi cá thể con người, Phật Tính là những tinh chất tượng trưng bởi các giọt năng lượng thấm sâu trong toàn thể thân xác. Hai giọt năng lượng quan trọng hơn hết là một giọt màu đỏ tượng trưng cho nữ tính, tức Bát Nhã, một giọt màu trắng tượng trưng cho nam tính, tức các phương tiện thiện xảo. Vị trí của giọt đỏ nằm ở dưới rốn, vị trí của giọt trắng nằm ở đỉnh đầu. Hai giọt này còn có tên là giọt bồ đề tâm màu đỏ và giọt bồ đề tâm màu trắng. Vai trò của chúng là tạo ra một sự bùng cháy gọi là tu mô nội nhiệt. Tu tập hay luyện tập là cách làm bùng lên ngọn lửa của trí tuệ. Ngọn lửa sẽ giúp cho giọt bồ đề tâm màu đỏ di chuyển theo kênh trung tâm ngược lên phía trên. Đồng thời, ngọn lửa trí tuệ cũng sẽ làm cho giọt bồ đề tâm màu trắng quá lỏng và di chuyển xuống phía dưới cũng theo kênh trung tâm. Khi di chuyển xuống phía dưới giọt màu trắng xuyên ngang bốn bánh xe, Cakra còn gọi là kim luân, luân xa hay trung khu, có thể xem đấy là những nguyệt hay những điểm chuyển đổi và phân bố khí lực trong cơ thể. Khi giọt trắng di chuyển ngang bốn luân Sakara, sẽ tạo ra bốn thể dạng cảm nhận phúc hạnh từ thấp đến cao, gọi là bốn niềm hân hoan. Niềm hân hoan sau cùng thuộc vào cấp bậc cao nhất là một thể dạng thật tuyệt vời. Đó là một niềm hân hoan tự tại và hoàn hảo thuộc phúc hạnh của tánh không phi nhị nguyên. Sự hân hoan đó chính là bồ đề tâm hiển hiện dưới thể dạng quả hay là ảo thân của một vị Phật. Sự thăng bằng và bền vững của trí tuệ sẽ làm phát sinh đồng loạt sự cảm nhận phúc hạnh về tánh không tạo ra ảo thân, và tiếp theo đó là sự hiển hiện của tam thân Phật, Bát Nhã sẽ trở thành pháp thân. Hai thân còn lại là hai sắc thân. Sắc thân thứ nhất là báo thân, còn gọi là thụ dụng thân, thân Phật trong cõi tịnh độ, và sắc thân thứ hai là ứng thân, còn gọi là ứng hóa thân hay hóa thân, thân Phật ứng hiện trong cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Các phương tiện thiện xảo, Upaya. Phật giáo Tây Tạng giải thích rất minh bạch và rõ ràng về khái niệm phương tiện thiện xảo. Các phép hay các con đường tu tập Phật Pháp là những phương tiện thiện xảo. Cứu cánh của các phương tiện thiện xảo là trí tuệ. Phương tiện và cứu cánh phải đi đôi và kết chặt với nhau, không thể phân tách ra được. Trí tuệ có thể xem đồng nghĩa với tánh không, với Phật Tính hay Chân Như. Phương tiện thì trùng trùng điệp điệp. Trong số các phương tiện thì lòng từ bi là quan trọng hơn hết, và từ bi và trí tuệ là hai thể dạng bất khả phân. Upaya còn có thể dịch là các phương pháp phù hợp, các cách cứu giúp thích nghi. Theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông thì chư Phật sử dụng tất cả mọi phương pháp thích nghi để giúp đỡ chúng sinh loại trừ mọi khổ đau để đạt được giác ngộ. Tại sao lại gọi các phương tiện ấy là thiện xảo hay thích nghi? Vì chúng có khả năng hữu hiệu mang lại sự giác ngộ, tức là sự hiểu biết siêu việt hay bát nhã. Phương tiện gồm có những kỹ thuật, những lời khuyên bảo chân thật hay khéo léo. những ngôn từ đơn giản hay khúc triết, những lời giảng huấn thẳng thắn hay sâu xa, những giới luật khắt khe hay nhu hòa, những nghi lễ cầu kỳ hay đơn sơ, kể cả việc ăn chay, các công tác từ thiện và cứu trợ, tất cả đều phải nhắm vào một mục đích duy nhất và tối hậu là giúp cho tất cả chúng sinh nhìn thấy bản chất tuyệt đối của hiện thực. Tại sao lại phải có nhiều phương tiện thiện xảo đến thế để hướng vào một đối tượng duy nhất? Chẳng qua vì phương tiện phải thích nghi và phù hợp với bản tính và khả năng đa dạng của chúng sinh. Kinh sách nói rằng có đến 84.000 phương tiện giúp chúng ta tìm thấy giác ngộ. Điều đó cũng không hẳn là một cách nói phóng đại, vì có thể mỗi chúng sinh đều cần đến một phương tiện thích nghi riêng cho mình, vì không thể có hai chúng sinh hoàn toàn giống nhau. Sở dĩ có sự khác biệt ấy là mỗi chúng sinh đều mang những nghiệp khác nhau, lệ thuộc vào những cơ duyên khác nhau. Trong chương 2 của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có giảng cho Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng rất khó để giúp cho các chúng sinh bình thường hiểu được đạo Pháp là gì. Vì thế phải dẫn dắt họ tuần tự từng giai đoạn một mới có thể mang lại sự giải thoát cho họ. Vì tính cách đa dạng của chúng sinh nên sự giải thoát cũng phải cần đến thật nhiều phương tiện thích nghi. Dầu sao thì tất cả những phương tiện ấy chỉ có tính cách giai đoạn. Khi mục đích đã đạt được thì phương tiện sẽ không còn cần thiết nữa. Mục đích thì lúc nào cũng duy nhất, đó là sự giác ngộ. Chương 3 của Kinh Pháp Hoa cũng nêu lên hình ảnh một người chủ gia đình phải biết khuyến dụ con cái mình nhanh chóng rời bỏ căn nhà đang bốc cháy bằng cách hứa hẹn sẽ tặng cho chúng 3 chiếc xe tuyệt đẹp. Sự hứa hẹn đó là một phương tiện thiện xảo. Kinh Kim Cương thì nêu lên sự quán nhận nhất nguyên, không đối nghịch giữa ta và chúng sinh như một phương tiện thiện xảo. Tâm Kinh thì đưa ra khái niệm về tánh không và cho biết hình tướng không khác gì với trống không, và trống không cũng chính là hình tướng. Tâm Kinh cũng xác định thêm là khái niệm phi nhị nguyên và tánh không thực sự ra cũng chỉ là những phương tiện thiện xảo thuộc vào một cấp bậc thật cao siêu gọi là Paramita mà thôi. Đối với khái niệm về tam thân thì pháp thân là quả do trí tuệ Bát Nhã mang lại, hai thân còn lại là hai sắc thân, và cả hai đều là biểu tượng của lòng từ bi. Kim Cương Thừa đưa ra thật nhiều phương tiện thiện xảo vừa cực mạnh lại vừa hữu hiệu, gồm có các câu niệm chú, mantra, các cách thủ ấn, các phương pháp quán tưởng thần linh, các nghi thức hành lễ, các biểu đồ mạng đà la. Cách tu tập tích cực của Kim Cương Thừa dựa vào các phương tiện hữu hiệu được xem là có khả năng giúp đạt được sự giải thoát sau một vài kiếp tái sinh, hay cũng có thể thực hiện được ngay trong kiếp sống hiện tại. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa nói chung, ngoài Kim Cương Thừa ra, thì chủ trương phải tu tập qua thật nhiều kiếp sống. Tính cách cực mạnh và hữu hiệu của Kim Cương Thừa sở dĩ có được là nhờ vào sự nối kết trực tiếp và chặt chẽ giữa phương tiện thiện xảo và Bát Nhã, hay là trí tuệ nhận biết tánh không, Upaya, phương tiện thiện xảo. Đối với Kim Cương Thừa chính là lòng từ bi tích cực. Upaya hay Karuna là thể dạng tương đối và mang yếu tố nam tính. Bát Nhã hay tánh không là thể dạng tuyệt đối mang yếu tố nữ tính. Sự kết nối chặt chẽ không thể phân cách giữa Upaya, phương tiện thiện xảo, và Bát Nhã là điều kiện tiên quyết mang lại sự giác ngộ. Lời kết, bài viết trên đây nêu lên hai khía cạnh trong kinh sách có thể mang lại một chút phức tạp nào đó cho người tu tập khi tìm hiểu khái niệm về trí tuệ. Khía cạnh thứ nhất là thuật ngữ, và khía cạnh thứ hai là các quan điểm vừa phong phú lại vừa phức tạp của các học phái Phật giáo. Mặc dầu trí tuệ lúc nào cũng chỉ là một, vì đó là cứu cánh duy nhất và tối hậu của toàn thể con đường tu tập. Tuy nhiên, người Tây Phương vẫn thường hay thắc mắc và cố gắng tìm hiểu xem Phật giáo thực ra là một tôn giáo, một ngành khoa học, một triết học hay đơn giản chỉ là một lối sống. Thật ra thì những khía cạnh ấy chỉ là những sắc thái khác nhau của Phật giáo, nhưng không phải là Phật giáo. Nếu xem Phật giáo là một tôn giáo thì phải xem đó là tôn giáo của trí tuệ. Nếu xem Phật giáo là một khoa học, thì đó là một nền khoa học của sự hiểu biết siêu việt. Nếu xem Phật giáo là một triết thuyết, thì đó là một hệ thống triết học nhắm vào mục đích mang lại sự giác ngộ cho con người bằng sự hiểu biết. Nếu xem Phật giáo là một lối sống, thì đó là một lối sống tích cực, mang lại một chủ đích rõ rệt và một lòng quyết tâm không lay chuyển, mang lại sự tự do đích thực và vô điều kiện cho chính mình và cho tất cả chúng sinh bằng sự giác ngộ. Tất cả những mục đích đó đều được xây dựng trên một cơ sở duy nhất là trí tuệ. Tóm lại, Phật giáo có hai khía cạnh, phương tiện và cứu cánh. Phương tiện thích nghi với mọi hoàn cảnh và bản chất đa dạng của con người, xuyên qua không gian và thời gian. Những phương tiện đó hội nhập và thích nghi dễ dàng với các nền văn hóa và sự phát triển xã hội từ Đông sang Tây. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, nếu xem những hình thức hay dạng thể thích ứng đó là Phật giáo thì sai, đó chỉ là những phương tiện thiện xảo. Cốt tủy của Phật giáo là trí tuệ là Phật giáo. Tu tập Phật giáo là sử dụng các phương tiện thiện xảo thích hợp với mình để giúp mình đạt được trí tuệ. Tu tập bằng cách đơn giản, tự trói mình vào các phương tiện thiện xảo mà không thấy trí tuệ ở đâu cả, thì chỉ hoài công vô ích. Nếu không muốn nói, đấy là một hình thức làm trò với tất cả sự thành tâm và kính cẩn. Vì thật ra, trong số các phương tiện thiện xảo, đôi khi cũng có những phương tiện khá nghi thơ và thật thà. Nếu không có trí tuệ đi kèm và hướng dẫn, thì những phương tiện ấy sẽ trở nên lố lăng và vô nghĩa. Phần kết luận sẽ được tiếp tục dưới đây và gồm có 3 phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, tóm lược và nhắc lại những khác biệt chủ yếu giữa trí tuệ và trí thông minh. Phân đoạn thứ hai sẽ nêu lên một vài cảm nghĩ về tính cách đa dạng của các phương tiện tu tập. Và để chấm dứt cho bài viết phân đoạn 3, sẽ nêu lên một thí dụ cụ thể về sự ứng dụng lý thuyết vào những hành vi trong đời sống hàng ngày. Trí tuệ và trí thông minh. Tất cả chúng sinh đều có trí thông minh ngang nhau và giống nhau. Tuy nhiên, tùy theo mỗi cá thể, trí thông minh đó bị che lấp ít hay nhiều, có những góc cạnh hoàn toàn bị phủ kín và trở nên tối om. Những phần khác thì bị một lớp màn mỏng hay một tấm kính mờ phủ kín. Tấm màn có thể nhăn nhúm, tấm kính có thể gồ ghề. Có chỗ thì dày, có chỗ mỏng, đại khái giống như một tấm lăng kính méo mó. Vì thế mà hình ảnh do trí thông minh tiếp nhận được từ bên ngoài sẽ trở nên mờ ảo dưới tấm màn che và hoàn toàn biến dạng phía sau lăng kính. Tuy nhiên, tấm màn hay tấm lăng kính cũng có những góc cạnh hay những kẽ hở có thể giúp cho trí thông minh tiếp nhận trực tiếp được ánh sáng từ bên ngoài. Tóm lại, trí thông minh là một cơ sở hay một chất liệu cơ bản ghi nhận những tín hiệu của ngoại cảnh và căn cứ vào đó để tác tạo ra những sự diễn đạt đủ loại. Cũng cần xác định một cách minh bạch là sự lầm lẫn mà trí thông minh có thể phạm phải phát sinh từ hai nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân thứ nhất là tính cách giới hạn và méo mó của những kinh nghiệm do ngũ giác cảm nhận được từ những hiện tượng bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là sự diễn đạt lệch lạc và u mê từ bên trong của giác cảm tri thức. Sự diễn đạt lệch lạc ấy của tri thức là do ảnh hưởng của nghiệp trong quá khứ tác động. Trái ngược với trí thông minh, trí tuệ không tiếp nhận những tín hiệu của ngoại cảnh dựa vào những biểu hiện thô thiển thuộc bề ngoài của mọi hiện tượng, mà trái lại chỉ tìm cách gạn lọc và nắm bắt bản thể đích thực của chúng. Đồng thời, trí tuệ cũng gạn lọc và tinh khiết hóa sự nhận thức từ bên trong, không để cho các ảnh hưởng tiêu cực của nghiệp quá khứ tham gia vào sự diễn đạt, mang lại sự hiểu biết sai lầm về bản chất đích thực của mọi hiện tượng. Trong khi đó, trí thông minh lại chấp nhận một cách tự nhiên tấm màn che và tấm lăng kính làm mé mó sự cảm nhận từ bên ngoài của ngũ giác và sự diễn đạt sai lầm của tri thức từ bên trong. Tệ hại hơn nữa, trí thông minh còn xem tấm màn ấy và tấm lăng kính ấy thuộc bản thể tự tại và bẩm sinh của mình và căn cứ vào đó để tạo ra cho mình một cái tôi. Ngược lại, trí tuệ là một khả năng, một sức mạnh nhắm vào việc rọc rách tấm màn và đập nát tấm lăng kính che phủ và làm béo mó sự nhận thức từ cả hai chiều. Sự cảm nhận từ bên ngoài và sự diễn đạt từ bên trong để mang lại sự hiểu biết đích thực. Mặc dầu trí thông minh và trí tuệ có cùng một nguồn gốc như nhau, tức là sự hiểu biết, tuy nhiên vai trò, chức năng và chủ đích của trí tuệ và của trí thông minh thì lại hoàn toàn khác nhau. Trí thông minh là hậu quả tự nhiên của quá trình phát triển của chủng loại. Quá trình phát triển và biến dạng của trí thông minh tạo ra những khả năng khác nhau tùy theo mỗi cá thể. Quá trình phát triển và biến dạng đó lệ thuộc vào những xung động, bản năng và sự bén nhạy của giác cảm không đồng đều giữa mỗi cá thể. Xung động bản năng và sự bén nhạy của giác cảm lại lệ thuộc vào môi trường chung quanh, còn gọi là cơ duyên, và các hậu quả phát sinh từ những hành động của từng cá thể trong quá khứ. Kết quả là không thể nào có hai cá thể hoàn toàn giống nhau trong cõi người cũng như trong cõi súc sinh. Sự khác biệt về xu hướng cũng như khả năng suy tư và thích ứng phản ảnh sự dị biệt và đa dạng của trí thông minh. Một cách cụ thể, chúng ta thấy trong tập thể con người có nhiều xu hướng khác nhau. Chẳng hạn, có những người trở thành triết gia, nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc, ca sĩ, khoa học gia, kỹ sư, nghệ nhân, công nhân. Có những người thật thà hay tinh ranh, khôn ngoan hay đần độn, có các thánh nhân và có cả những người hung dữ. Ngoài ra, còn có những người mang tâm trí hoang mang và lầm lẫn vì tấm màn che phủ tâm thức của họ quá dày hoặc vì tấm lăng kính quá méo mó, làm cho sự cảm nhận của họ về bối cảnh chung quanh trở nên sai lạc quá nhiều. Mặt khác, sự cảm nhận đó đồng thời cũng bị ảnh hưởng của nghiệp trong quá khứ tác động và chi phối. Trong trường hợp sự sai lạc ấy của họ trở nên quá trầm trọng, thì chúng ta xem họ hay phân loại họ thuộc vào những người bị bệnh tâm thần. Trí thông minh không cần nhờ giáo dục cũng có thể phát triển được nhờ vào kinh nghiệm của giác cảm. Trong khi đó, trí tuệ chỉ có thể phát triển bằng cách học hỏi và luyện tập mà thôi. Đối với một người bình thường, sự hiểu biết sẽ làm phát sinh ra trí thông minh. Đối với một người tu tập, thì sự hiểu biết sẽ làm phát sinh ra hai nhánh hay hai lĩnh vực khác nhau, đó là trí tuệ và trí thông minh thông thường. Theo quan điểm của Bắc Tông, thì khi trí tuệ càng phát triển thì trí thông minh sẽ càng bị thu hẹp. Khi trí tuệ hoàn toàn nảy nở và xâm chiếm toàn bộ tâm thức thì trí thông minh cũng sẽ biến mất vì nó không còn giữ một vai trò nào nữa. Kim Cương Thừa thì cho rằng trí thông minh và trí tuệ có cùng một bản chất, tức là sự hiểu biết, cho nên người tu tập chỉ cần tinh khiết hóa trí thông minh và hội nhập nó với trí tuệ. Thiết nghĩ đó cũng là một phương tiện thiện xảo giúp tăng cường sức mạnh cho trí tuệ và giúp trí tuệ phát triển nhanh chóng hơn. Trí tuệ và sự tu tập Phật giáo. Trí tuệ có nhiều sắc thái và cấp bậc khác nhau. Nam Tông gọi chung là chính kiến, Bắc Tông mô tả và phân loại thành 4 hoặc 5 thể dạng. Ngoài các thể dạng trí tuệ đó, Bắc Tông còn đưa lên một loại trí tuệ nữa gọi là Bát Nhã, mà người tu tập gần như chỉ có thể đạt được nó bằng thiền định mà thôi. Nếu các cấp bậc thấp của trí tuệ còn mang tính cách đa dạng, thì cấp bậc tối thượng là Bát Nhã, là một thể dạng nhất thể, hoàn toàn trong suốt và phẳng lặng. Tu tập Phật giáo là tìm cách hướng về cấp bậc trí tuệ cao nhất để đạt được sự giác ngộ. Sự luyện tập đó có thể so sánh với cách múa thanh kiếm bốc lửa của Ngài Văn Thù Sư Lợi, để rọc rách tấm màn che phủ trí thông minh và chặt dở tan tấm lăng kính làm méo mó sự cảm nhận của tâm thức. Đạo Pháp đưa ra 84.000 thanh kiếm khác nhau, đủ cỡ, đủ kiểu, dài ngắn đều có, với mục đích thích nghi với tầm dốc và khả năng của từng người. 84.000 thanh kiếm ấy gọi là Upaya, tức là những phương tiện thiện xảo. Vì thế, nếu một người tu tập gặp phải trở ngại hay khó khăn trên đường tu tập, thì nhất định đấy không phải vì thiếu phương tiện, mà chỉ vì người tu tập lạc vào khu rừng dày đặc của những phương tiện thiện xảo và không tìm thấy lối ra. Họ chỉ nhìn thấy toàn là phương tiện và phương tiện, nhưng cứu cánh thì biệt tâm. Nếu tự buộc mình vào phương tiện, tìm thấy sự thỏa mãn và an vui với phương tiện, thì một đời tu tập cũng sẽ hoàn toàn vô ích. Vậy các phương tiện thiện xảo trong Phật Pháp là gì? Đấy là kinh sách như rừng, tiếng tụng niệm và chuông mõ vang rền, nghi lễ đủ loại, hoa quả cúng dường, nhang đèn, cờ lọng, tượng ảnh cầu kỳ vân vân và vân vân. Người tu tập nhìn ngón tay trước mắt, ra sức nhìn gần hơn và cứ muốn ôm ngón tay vào lòng, để rồi một lúc nào đó họ sẽ nhận thấy một cách rành mạch có những ngón tay gân guốc hay nhăn nheo, no tròn hay thon nhỏ, trục trè hay quả quyết, nhưng trí tuệ thì vẫn xa vời. Một thí dụ thực tiễn. Tóm lại, tu tập không phải chỉ nghiên cứu kinh sách, gõ mõ, đánh chuông và tụng niệm liên tục là đủ, mà còn phải đem những gì rút tỉa được trong kinh sách để hội nhập với tâm thức mình, để ứng dụng vào tư duy và hành động hàng ngày của chính mình. Xin đơn cử thí dụ sau đây. Ta cảm thấy đói và thèm ăn một tô phở thật nóng và thật thơm. Đòi hỏi và kích động của bản năng làm phát sinh sự thèm khát. Thay vì đọc sách hay ngồi xuống thiền định một lúc để chờ đến bữa cơm, thì ta quyết định ra tiệm phở gần nhà để ăn. Tác ý, ta thay áo và mang giày để đi ra tiệm phở. Tác ý sinh ra hành động. Sắp đến cửa tiệm phở thì ta đạp vào một đống phân chó, vừa xấu hổ lại vừa bực tức. Cái tôi dục phát hiện một cách mạnh mẽ để điều khiển và chi phối hành động của ta. Ta thốt ra một lời không thanh nhã, xúc cảm bấn loạn phát hiện thành ngôn từ. Ta nhìn chung quanh xem có ai chú ý hay không, đồng thời liếc nhìn xuống đất tìm chỗ nào có cát khô để dây đế giày cho bớt dính bẩn, sử dụng trí thông minh. Đến đây, ta tự hỏi tại sao ta lại đạp vào đống phân chó. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ hậu quả của nghiệp trong quá khứ, đưa ta tái sinh trở lại làm người với tất cả những đòi hỏi của bản năng và chủng loại, đói. Nguyên nhân gần hơn là những xung động của tâm thức liên hệ với bản năng, làm phát sinh ra sự thèm khát bám víu. Sự thèm khát, nguyên nhân thúc giục ta đi ra tiệm phở, nghiệp đã chín. Chưa kịp đến cửa tiệm phở thì sự thèm khát đã hướng mắt ta nhìn vào miếng thịt tái treo trong tủ kính của tiệm phở. Bên cạnh là một khối thịt nạm có cả về giòn và mỡ gầu, giữa hai miếng thịt còn treo thêm một bó hành lá. Vì dán mắt vào tủ kính nên ta không thấy đống xú quế dưới chân. Cơ duyên chờ đợi và ta đạp vào đó, hậu quả của nghiệp. Trên đây là phản ứng rất tự nhiên của một người thông thường và có thể xảy ra với bất cứ ai. Đối với một người tu tập thì sao? Có gì khác hơn hay không? Một người tu tập cũng phải gánh chịu những đòi hỏi của bản năng và những hậu quả của nghiệp. Họ cũng biết đói và có thể cũng thèm. Tuy nhiên, sự khác biệt là người tu tập ý thức được và nhìn thấy được những đòi hỏi của bản năng, của sự thèm khát và biết chủ động từng hành vi của mình. Kinh sách gọi đó là cách thực hiện một tâm linh tỉnh thức. Nếu người tu tập thực hiện được một tâm linh tỉnh thức, thì khi đi thì biết mình đang đi, khi bước thì biết mình đang bước, khi bước một bước dài thì biết mình bước một bước dài, khi bước một bước ngắn thì biết mình bước một bước ngắn. Họ không bị sự thèm khát kích động. Và miếng thịt tái trong tủ kính của tiệm phở không đủ sức thu hút được họ để nuôi dưỡng thêm sự thèm khát của họ. Họ sẽ không dán mắt vào tủ kính của tiệm phở, và như thế rất có thể là họ sẽ không đạp phải đống phân chó. Dù có đạp phải đống phân đi nữa, thì người tu tập cũng không thốt lên những lời bất nhã, chủ động được xúc cảm và ngôn từ. Và hơn thế nữa, họ còn phát hiện được lòng thương cảm đối với một chúng sinh phải ỉa bậy ra đường, từ bi. Con chó cũng giống như ta, cả hai đều có 9 cái lỗ, 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, miệng, lỗ tiểu tiện và hậu môn. 9 cái lỗ ấy thường xuyên đào thải những chất ô uế. Nhờ có phương tiện và trí thông minh, ta biết xây nhà cầu. Đồng thời ta cũng có nhiều may mắn hơn và được đi ăn phở. Trong khi đó, con chó thì phải chạy rong ngoài đường và có thể sẽ bị bọn trộm chó bắt làm thịt và đem bán. Dù đạp phải đống xú quế thì người tu tập cũng không tức bực hay xấu hổ, vì họ hiểu rằng đấy là nghiệp trong quá khứ xui khiến như thế. Tương hợp với những cơ duyên như thế, người tu tập không thắc mắc và vẫn giữ được sự thanh thản. Trong trường hợp đó, cái tôi sẽ không phát sinh mạnh mẽ và sẽ không gây ra tác động chi phối và điều khiển tư duy, ngôn từ và hành động của chính mình. Nhìn thấy đống phân chó, người tu tập phát động lòng từ bi hướng vào tất cả chúng sinh đang bị trói buộc trong bản năng của chủng loại và mọi thứ khổ đau, phát lộ lòng từ bi. Nhìn thấy một hạt cát, người tu tập nhìn thấy cả một sa mạc mênh mông trí tuệ. Tâm thức dục mở rộng ra 8 phương trời, 10 phương Phật, mở rộng và phát triển trí tuệ. Cái tâm thức đó trở nên không bờ bến, bát nhã. Xuyên qua cái tâm thức vượt không gian đó, người tu tập không thấy đống phân, cũng chẳng thấy một hạt cát nào. Đó chỉ là những tạo tác nhất thời, do hậu quả và cơ duyên mà có. Những tạo tác có tính cách biến động, đổi thay và lệ thuộc vào điều kiện như thế sẽ không chiếm giữ một vị trí nào trong tâm thức của họ. Và họ cũng không thấy vị trí của chính mình ở đâu hết, không có cái tôi. Trong cái không gian mênh mông và vắng lặng đang mở ra trước mắt họ, trí tuệ bát nhã ba la mật đa. Tuy nhiên, họ vẫn nhìn thấy một cách minh bạch những cấu hợp trên mặt đất trước mắt họ, nhưng tâm thức họ thì hoàn toàn không diễn đạt những cấu hợp ấy thành đống phân dơ dớp và những hạt cát dưới chân. Và đó cũng là ý nghĩa của câu sắc tức thì không, không tức thì sắc trong tâm kinh. Ăn phở xong thì ta trở về nhà. Vừa bước vào đầu ngõ, ta thấy một con chó. Tuy không biết là con chó này có đúng là con chó đã phóng quế gần tiệm phở hay không, nhưng sự bực tức lúc nãy vẫn bùng lên trở lại. Vậy ta thử tìm hiểu xem sự vận hành nào đã làm cho sự tức giận ấy bùng lên. Lúc nãy khi ta đạp vào đống phân, cái tôi phát sinh mạnh mẽ, kéo theo sự tức giận và xấu hổ. Nghiệp phát sinh, sự giận dữ và xấu hổ để lại một vết hằn trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức vào đúng khoảnh khắc mà ta đạp phải đống phân. Sự ghi khắc của nghiệp, vết hằn đó lắng vào tiềm thức và đã trở thành quá khứ. Sau khi ăn phở xong, ta đã quên hết biến cố trước đây đã làm cho ta tức giận. Tuy nhiên, vết hằn của sự tức giận in dấu trên dòng tri thức vẫn còn nguyên và sẽ phát sinh trở lại thành quả khi nào nó gặp được cơ duyên thích nghi. Ta bắt gặp một con chó ở đầu ngõ, cơ duyên thích nghi và phù hợp, vết hằn của nghiệp liền dựa vào cơ duyên đó để phát sinh thành sự giận dữ, nghiệp phát sinh để trở thành quả. Cơn giận bùng lên, xúc cảm bấn loạn, kéo theo sự thù ghét tất cả những con chó chạy trong ngoài đường, nhất là con chó trước mặt lại xấu xí dơ bẩn, thọt một chân và ghẻ lở khắp người, thiếu lòng từ bi. Ta quyết định trừng trị con chó đáng ghét, tác ý, liền nhặt một viên đá và ném nó. Tác ý sinh ra hành động, không ngờ con chó lại không bỏ chạy mà quay đầu lại sủa. Trẻ con người lớn quay lại xem, ta vừa xấu hổ lại vừa tức bực con chó ghẻ. Cái tôi lại phát hiện để tiếp tục điều khiển ta. Cứ như thế mà hết nghiệp này đến nghiệp khác, thay nhau lôi kéo ta vào một cuộc phiêu lưu và lang thang bất tận. Thế giới ta bà là như thế, không có gì khó hiểu cả. Đối với người tu tập thì mối dây níu kéo ấy đã bị cắt đứt ngay sau khi vừa dẫm vào đống phân, vì họ không giận dữ mà lại còn phát lộ được lòng từ bi. Thí dụ trên đây nêu lên trường hợp thèm một tô phở, nhưng nếu sự thèm khát mạnh hơn, chẳng hạn như bị kích động bởi tham lam, dục vọng, thúc đẩy bởi danh vọng, giàu sang, tình dục, thì hậu quả sẽ trầm trọng hơn nhiều. Nghiệp sẽ lưu lại những vết hằn sâu đậm hơn trên dòng tri thức tiếp nối của một cá thể, lôi cuốn cá thể ấy hết kiếp này sang kiếp khác, kéo theo sự tái sinh và làm chuyển động bánh xe luân hồi. Câu chuyện vừa kể cho thấy, chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta một cách hữu hiệu và thiết thực để cắt đứt những mối dây níu kéo của nghiệp. Tụng niệm suông, lên chùa lễ Phật để cầu phúc hay ngồi thiền mà đầu óc suy nghĩ miên man thì chẳng ích lợi gì, vì đấy chỉ là những phương tiện thiếu phần thiện xảo.